Ta nghĩ cái thật tướng đó, nha, thì cái thật tướng là cái tâm tính của con người ta làm khúc tủy. Cái thật tướng là tướng chân thật đối với cái tướng giả tướng của mình. Với xác thân mình ta kêu là giả tướng, vì nó sanh diệt thay đổi biến chuyển. Còn cái thật tướng là pháp thân Phật của chính mình, nó không thay đổi, không sanh diệt, không biến chuyển. À, thì trong đó bây giờ chỗ này ta kêu là thật tướng. Nhưng mà có chỗ khác á, trong kinh Đại Thừa nói rộng ra lắm. Thì cái gì không sanh diệt thì tùy nó vào bàn. Thế nên cái đó là đại niết bàn hay là pháp thân cũng được hết trơn. Thế nên chỗ này nói là thực tướng là tâm tính của con người làm cốt tủy. Tâm tính đây là tâm tính bồ đề chân thực, sống lâu, sáng suốt, vô cùng, vô tận. Đấy là cái tâm tính bồ đề hay chân tâm của mình, nó có gì? Tất nhiên là sống lâu, sáng suốt, vô cùng, cùng vô tận. Tràn đầy khắp mười phương, ba đời, vô tận, vô biên. Chứ không phải là cái tâm tính vọng tưởng lăng xăng suốt ngày ở trong trái tim khóc đâu. Cái tâm này là đầy đủ sống lâu, vô lượng vô biên, sáng suốt, vô cùng tận. Ta kêu đại trí tuệ. Bây giờ Phật tử ráng có cái niềm tin này. Là cái chỗ mà sáng suốt vô cùng tận. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng tuyên bố thế này: khi mà ngài tu chứng đạo, ngồi cột cây bồ đề, thì ngài mới là dùng cái huệ nhãn của Phật nhìn khắp thấy chúng sinh. Nhìn chúng sinh thì ngài mới mở ra cái chỗ này, nói là tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ như ta vậy, như Như Lai vậy. Thì đó, nhìn lại là đi sâu vào cái bản chất của mỗi chúng sinh, có thể nói về đi sâu vào cái bản chất của mỗi Phật tử ngồi đây đều có đầy đủ đức tướng trí huệ Như Lai cả, đầy đủ sáng suốt. Nó ăn với chỗ này vô cùng. Thì chỗ ta nói là sống lâu sáng suốt vô cùng tận, tràn đầy khắp trong mười phương ba đời, vô tận vô biên. Đấy, chứ không phải là cái tâm tính vọng tưởng. Chúng sinh lầm lạc cho rằng tôi suy nghĩ, tôi so lường, tôi tính toán hàng ngày đây, đó là tâm của mình. Nhưng cái đó là chúng sinh thấy trong mê lầm, cái đó kêu là vọng tâm vọng tưởng, chứ không phải thật là chân tâm. Rõ không? Hiểu chỗ đó cho rõ ràng. Cái đó là tâm nhưng mà vọng tâm, tưởng nhưng mà vọng tưởng, chứ không phải là chân tâm. Còn chân tâm của mình đó, là nó gì? Là sống lâu vô cùng vô tận, tràn đầy khắp cả mười phương ba đời. Thì cái chân tâm đó của con người ta chỉ hiện ra trong một niệm một loát. Một hiện một loát là sao? Thường thường trong này người dùng hay một loát là sao? Là cái chân tâm mình nó hiện ra khi mà từ cái, có thể từ niệm này nó qua niệm kia. Ví dụ như xưa mà cái này nó quá tế nhị, tích tắc. Tôi giờ đương nghĩ đi Vũng Tàu, rồi qua chuyện đi Vũng Tàu từ đâu đâu nó hết cái chuyện đó, mình bắt đầu nhớ Đà Lạt. Thì từ cái niệm này nó qua tới cái niệm kia là nó có một chỗ, một niệm một loát đó, tích tắc, mà mình chưa bắt kịp. Bởi vì khi nào người ta tu trì rồi thì ta nói một loáng này á. Có nhiều người họ Phật tử nghĩ thường thường cái tâm nó một loáng một niệm là sao? Rất là ngắn ngủi, thời gian ngắn, một loáng mà, hay là một niệm ngắn mà. Nhưng mà cái niệm này đối với người chứng đạo rồi là sao? Có thể một niệm một loáng này Phật tử để một giây, hai giây, trăm năm, ngàn năm, muôn năm, triệu năm cũng một niệm. Phật tử thấy làm lạ không? Bởi vì cái chân tâm không có thời gian không gian. Tôi lặng lẽ thanh tịnh, tôi không có gì, tôi không vọng niệm đâu, lấy thời gian không gian đâu mà đo lường. Mà nếu một niệm tôi thể hiện rồi thì Phật tử đâu có buộc trong lót. Tạm mình đặt như tượng lót, đâu có tượng lót là gì? Như như, phải không? Nó như như, không có vọng niệm, trong vọng động. Thì cái chỗ này Phật tử phải nắm được nó cho rõ. Chứ người ta nói nhất định là trong kinh giảng đó, là cái tâm tính của con người ta chỉ hiện ra trong một niệm một lót, rồi mình cứ nghĩ rằng một tích tắc. Không phải vậy. Một tích tắc là mình người thường tình, hiện mình không bắt không kịp nữa. Nhưng mà khi mà chư Phật thánh đã nắm được nó rồi thì sao? Là không có thời gian không gian. Phật tử rõ chỗ này không? Không có thời gian không gian thì lấy đâu? Cho nên Đức Phật mới nói rằng Ngài có thể thâu một niệm làm muôn năm, mà muôn năm thâu là một niệm. Một niệm nó giảng ra muôn năm là 10.000 năm, và trong 10 năm Ngài thâu lại một niệm, chết rồi. Nếu mà không hiểu được cái bản chất của chân tâm, vậy thì Phật tử làm sao chịu nổi câu này, phải không? Thì nhưng mà trong đó không có thời gian không gian. Bây giờ tạm nói vậy là Ngài chỉ là không có thời gian không gian đối với chân tâm mình. Thì cho nên ở đây Ngài cũng nói nè, đối với không gian nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Có chỗ nào ranh giới đâu mà ở trong ngoài giữa. Bây giờ Phật tử nói hiểu như vậy, cái hư chân tâm của mình đồng như hư không, hay là chân tâm mình như hư không. Bây giờ tự hư không mà chỉ xưa coi chỗ nào mà ở trong, ở ngoài, ở giữa đâu. Có không? Không thể nói không. Cái hư không này là nó ở trong hay nó ở ngoài, ở giữa được không? Thì chân tâm mình cũng vậy. Mà tự dễ hiểu chứ ha. Cái này được rồi. Đối với thời gian, nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Đối với thời gian, chân tâm của mình bây giờ chẳng lẽ thanh tịnh như một màu. Tự làm sao mình nói chỗ nào tôi chỉ quá khứ, hiện tại, vị lai đâu. Đâu có chỉ được. Nhưng mà khi tâm mình khởi phân biệt, rồi quá khứ tôi qua đó. Tôi nghĩ tôi đi Vũng Tàu, tôi nhớ lại bây giờ nó qua, đó là quá khứ. Rồi giờ chưa chuyện tôi mà nó chưa đến, rồi tôi tính toán tôi làm giàu là mấy gì đó, hay là bây giờ tôi ráng mua vé số để tôi trúng số đó, cái là gì đó. Chưa trúng bây giờ mới mua, tôi ước là trúng, phải không? Còn hiện tại là khởi tâm phân biệt. Nó hiện tại như thì cái đang là cái hiện thực, là nó không có cái tâm hiện tại chỗ này. Nhưng tâm hiện tại mình đó là đối cảnh mà khởi tâm phân biệt, cái hiện tại là không xa. Mà cái hiện thực đây đó, hay cái thực tại là tâm như. Thì tâm như này nó đâu có, tôi đâu có nghĩ quá khứ gì đâu, tôi đâu có tưởng tương lai gì đâu, mà hiện tại đâu có phân biệt đâu. Thì cái đó kêu hiện thực, hiện tiền. Đấy, nó có trường hợp nó phải như vậy. Đối với màu sắc, nó chẳng phải xanh, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng. Nè, bây giờ đối với màu sắc, nó không phải xanh, thôi đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải vàng. Cái này mà khi mà học Thủ Lăng Nghiêm sư chỉ, tánh thấy một số Phật tử đó mới rõ ràng. Có nhiều người sẽ hỏi Phật tử như là hỏi Phật tử thấy cái cây Bồ Đề, nó thấy cái cây Bồ Đề đó, thấy cái Bồ Đề, nhưng mà cây Bồ Đề đó màu xanh, lá xanh đó, thì hỏi cái thấy mình xanh hay cái lá Bồ Đề xanh, ta nói là thấy cái thấy xanh. Chứ nó không phải vậy. Nhiều người không có tế gì, còn đương nhiên là không có tinh vi để hiểu đó, phải không? Mình giờ nhìn màu vàng, mình nói tôi thấy vàng, tôi thấy màu vàng, cái thấy tôi màu vàng. Sự thật nó không phải vậy. Cái lá Bồ Đề xanh là lá Bồ Đề xanh, còn cái thấy mình nó không có hình tướng màu sắc gì hết. Cái tánh tự tánh thấy của mình nó không hình tướng màu sắc, phải không? Cái xanh là cái lá Bồ Đề xanh, chứ phải cái tâm mình xanh, cái thấy là cái tâm mình mà. Mà nếu có tâm mình xanh, bao hồi xanh rồi bao hồi tâm mình vàng, dòng vàng, tâm màu vàng ta. Tôi đi chỗ này nó vô lý, phải không? Sư nói lại, có một cái viên ngọc trắng nó trong xanh. Rồi người đó đòi, thì người nó dòm đa số để vô đèn, nó là ngũ sắc đó. Thì thật ra cái viên ngọc nó trong xanh, nó không có sắc gì hết. Nhưng mà cái màu, cái sắc xanh ở ngoài nó hiện vô đó, mình thấy sắc xanh. Cái sắc vàng nó hiện vô đó, mình thấy sắc vàng. Đỏ, trắng gì đó. Thì cái đó là viên ngọc nó trong xanh, nó hiện màu nào hiện là lấy sắc nào hiện nó sắc nấy. Thì cái tự tánh thấy của mình nó trong sáng, nó không màu hết. Thì bây giờ mình mới là nhìn màu vàng thấy rõ màu vàng hiện lên, nhìn màu lá cây xanh hết, lá cây xanh hiện lên, phải không? Nhìn màu tím hiện lên, thì cái màu tím, màu xanh, màu vàng đó là màu của Phật, hiểu không? Chứ cái thấy mình nó có màu gì chứ, là cái tâm mình đấy, phải không? Thì bây giờ mới nói rằng cái chân tâm của mình đó, đối với màu sắc nó chẳng phải xanh, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng. Đối với hình thức nó chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải vuông, chẳng phải tròn. Đối với hình tướng, nó thấy ông Đà La tôi nói lại, cái tánh thấy của mình nó trong sáng, nó không màu sắc gì hết mà nó trùm chứa. Cho nên cái này vuông thì thấy vuông, cái bàn vuông thấy vuông, cái đồ, cái viên bi tròn thấy viên bi tròn. Ha, cái gì cái lu nó tròn, mình nó méo xuống thấy cái lu nó méo xuống, ví dụ đó. Thì cái lu, cái nhà, cái mái này cái nó vuông tròn gì đó, tùy cái vật bên ngoài tròn, với cái thấy mình nó có tròn. Rõ không? Cái chân tay mình đâu có tròn vuông đâu. Nhưng mà nhiều người bây giờ nó lộn nó lầm cái là tôi thấy cái lù, tôi thấy cái máy này nó vuông, nó vuông dài lên, cái góc là vuông dài. Rồi hỏi cái thấy vuông dài, à cái thấy vuông dài. Rầm cái vật vuông dài nhưng mà cái thấy vuông dài. Rõ không? Cái tự tánh mình mà cái này là năng kiến, cái này là sở kiến, cái này là vật bị mình thấy, nó khác. Đó không? Còn cái năng kiến tự nhiên là cái tự tánh, tánh thấy của mình nó không có vuông, nó không có dài, nó không có ngắn, nó không có tròn. Mà vật, vật dài, vật ngắn, vật tròn, tự đi cho đó. Cho nên với hình thức nó chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải vuông, chẳng phải tròn. Đối với phẩm chất nó chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Đó. Đối với cái phẩm chất tất nhiên là lục trần đó, nha, sắc thinh hương vị xúc pháp, thì những cái hương cái vị này á, cái này là chỉ thẳng vào cái tự tánh trong tinh thần của Đăng Nghiêm nha. Vì Phật tử thí dụ như cái mùi hương đi, thì cái mùi hương khi mình ngửi thấy cái mùi hương, cái mùi thúi, cái mùi thơm, phải không? Thì cái mùi thúi và thơm kia đó kêu rằng cái vật bị mình ngửi, phải không? Còn cái hay ngửi á là cái tâm, cái ngửi mình, cái biết mà thơm biết thơm, thúi biết thúi, hôi biết hôi, thì cái thơm cái thúi cái hôi nó sanh diệt thay đổi biến chuyển. Còn cái biết, cái giác biết mình á, thơm biết thơm, thúi biết thúi, hôi biết hôi, cái biết đó là cái tâm, là chân tâm, cái tánh ngửi. Thì nó tánh ngửi nó không có nằm trong cái thơm cái thúi, tự rõ ý đó ha, phải không? Thì đối với phẩm chất nó chẳng có hương, chẳng có vị, chẳng có vị là mình nếm vị. Bây giờ tôi nếm vị ngọt, nếm vị chua, nếm vị đắng, thì cái ngọt, cái chua, cái đắng là cái sanh diệt. Còn cái biết chua, biết ngọt, cái đắng là cái không sanh diệt. Đó không? Phải để rõ chỗ này là cái mà không sanh diệt đó là tâm, cái biết giác đó là tâm. Còn cái vật bị mình giác biết là tự nhiên là ngọt. Mình nếm mà đường mình thấy ngọt, mình nếm muối mình thấy mặn, mình thấy chanh mình thấy chua, thì cái này cái thay đổi sanh diệt, phải không? Cái sanh diệt cái đó là cái vật bên ngoài nó sanh diệt. Còn cái không sanh diệt đó mà chính là mình, là cái biết đó. Nếm ngọt, nếm đường tôi biết ngọt, cái biết ngọt chứ không phải là cái ngọt hả nha. Chứ không phải tâm mình là đường, tâm mình là chanh rồi, không phải. Nhưng mà đa số làm đó, nhập cục đó, tâm mình là đường, tâm mình là chanh đó. Phải không? Tại sao vậy? Cho tôi ăn chanh không tôi chịu, cho tôi đường tôi chịu. Bây giờ tao mình nhập cục hết rồi. Còn cái này mình làm chủ nó. Cái nó không phải là mình. Nếu nhân viên có đường đó mình ăn đường, nếu nhân viên chanh đó mình ăn chanh. Mà nếu trường hợp người ta khéo cái nữa là chanh nó chua với tôi pha đường, muối chút muối uống ngon để nó đá vô. Thì mình khéo sử dụng. Nhưng mà nó không phải là mình. Biết vậy đó, nó là lệ thuộc mình, nó là nô lệ mình. Mình làm chủ nó. Thì như vậy đó là mình tự khéo hiểu chút xíu là ông Phật ông Thánh. Là ông Phật ông Thánh là làm chủ dạng pháp. Không phải nô lệ giảng pháp. Còn mình là chúng sinh là mình nô lệ giảng pháp. Tại sao nô lệ giảng pháp? Là tại mình không biết cái bản chất của nó. Mình đồng hóa với cái bản chất sanh diệt của nó, cho nên mình khó. Thế rồi. Tìm nó mãi chẳng thể thấy được, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có. Tìm nó mãi thấy được. Bây giờ tới đây để tôi tìm tâm, tôi biết tâm tôi rồi, tôi thấy tâm tôi rồi, tôi thấy được không? Sư thí dụ Phật tử là không thể nói tôi thấy tâm tôi được. Bây giờ sư nói Phật tử, sư thấy đây là cái máy cassette nha, đây cái đồng hồ nha, đây là cái ly nước nha. Rồi sao? Tôi thấy nó được, nhưng mà cái gì thấy? Mắt thấy, nhưng mà có thấy được mắt mình không? Nếu mình thấy được là thấy cái gì á? Sư nói Phật tử không? Sư thấy vật này vật kia là mình thấy cái ở ngoài, cái thấy ngoài mắt mình, thí dụ nó mắt vô tự dễ hiểu chứ đúng là tâm thấy. Nhưng mà bây giờ nói là cho mắt thấy đi ha. Bây giờ mắt này nó dùng nhãn căn này, nó thấy được vật này, thấy được vật này, thấy cái đồng hồ, thì tôi thấy là thấy cái gì chứ đâu có thấy mắt nữa, phải không? Thì chân tâm mình hiển lộ nó thấy giả pháp, chứ mình không thể thấy gì chân tâm mình được. Nếu người nào nói tôi thấy tâm tôi là coi chừng cái câu nói tôi thấy tâm tôi là sao thấy tâm mình được? Mình thấy cái gì á? Mình nói tôi thấy tâm tôi là thấy cái gì chứ không phải tâm. Đó, có thể mình thấy vọng tâm được, chứ mình nói thấy chân tâm được. Bởi vì nên tạm dùng câu gì? trực nhận hay là hội hay là ngộ, chứ không có nói gì mà tôi thấy gì hết. Tôi ngộ, tôi tự nhận ra đó, tự biết mình rồi đó thì được, chứ đừng nói tôi thấy kia, thấy bên ngoài không phải chúng chân tâm mình đâu đó. Cho nên đó, tìm nó mãi chẳng thể thấy được, tôi hiểu đâu, chứ nói trời sao tôi tu và tôi tìm hoài sao tôi đâu thấy cái gì, phải không? Đừng thấy kia, bây giờ bắt tự thấy vọng mình được, mà khi nó hết vọng thì tự nhiên nó quần, nó tự biết lấy. Thì có câu nói là gì, uống nước nóng lạnh tự biết đó, phải không? Chứ không phải nói tụi ấy được chăng? Cái chỗ đó mấy người ngộ ta nói vậy, tìm đó mãi chẳng thể thấy được, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có, nó là cái gốc sanh ra vạn pháp, nó là cái chánh yếu mà nó không có sao được, phải không? Bởi cái chân tâm này khó chỉ, đúng ra nói về cái tâm là cái là cả vấn đề. Cho nên thường thường mấy vị thiền đức ta nói rằng cái tâm này chỉ đòi hỏi phải hai phần khéo, được hai người kết hợp, là cái người chỉ phải khéo chỉ, mà cái người nghe nhận được chân tâm là phải khéo nghe khéo nhận, hai cái khéo nó hợp lại là mới được, phải không? Một choi ông thầy nó chỉ khéo cách mấy nữa mà mình không khéo nhận rồi cũng không kết quả gì, phải không? Mà nếu cái tâm này nó đã là nó tế nhị quá mà ông thầy ông không khéo chỉ, cái người đó rất lanh lợi, rất là sáng suốt, rất là thông minh, có thể trực nhận được, nhưng mà ông thầy ông chỉ thô quá, hay là ông không biết rõ ràng, ông chỉ lệch lạc được mấy người đó không được gì, đó đòi hỏi phải hai người khéo hết mới được, mới ngộ được cái tâm này được, mới nhận được, phải không? Bởi cho nên nó là tuy là mình không thấy được, nhưng mà không thể bảo là nó không có, vì nó sanh ra dạng, nó là cái gốc mà nó sanh ra dạng pháp mà, nó là cái gốc nó sanh ra mình đấy mà, nó là cái bản thể, nó cái bản chất, cái gốc nó sanh là muôn loài nhân vật có hiện hữu trên thế gian này là tự nó ra đó, sao nó không có được, phải không? Đó, thành ra tôi nói rằng chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có, nó tạo ra đủ 100 pháp giới, 1000 cái như thị, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái thực có. Phật tử thấy nó ra là 10 pháp giới, 100 pháp giới, là trong vũ trụ này có 10 pháp giới là sao? Là 10 pháp giới là thường thường Phật tử nghe hoài sẽ nói đó, là từ dưới lên trên, đó là từ sao? Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Cái niệm tưởng Phật tử khởi lên không bao giờ rồi khỏi 10 pháp giới đó đâu. Nhưng mà bây giờ ta nói là sao mà 100 pháp giới, là mỗi một thực tướng tạo ra đủ 10 pháp giới, mà mỗi một pháp giới có đủ 10 mầm móng giống pháp giới ở trong, thế là 10 pháp giới thành ra 100 pháp giới. Bây giờ tự thấy nó ngộ ở chỗ này là trong này 10 pháp giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác và tác Phật. Nhưng mà trong mỗi pháp giới nó có gì? Nó có cái mầm móng của 10 pháp giới xem. Bây giờ hỏi Phật tử chỗ này, người ta nói cái câu này sư cũng giảng tử hoài, cái chỗ này phải ý niệm như thế gì? Đó, bây giờ mình vọng có niệm thiện, niệm ác, niệm tốt, niệm xấu, ta kêu rằng A Lại Đa Thức. Khi mà mình tu tập trong sạch, mình gỡ hết những cái niệm vọng tưởng, những niệm xấu xa, còn niệm trong sạch, thanh tịnh, tốt đẹp, thì lúc bây giờ ta kêu nhập cái hàng thánh rồi, ta kêu rằng Bạch Tịnh Thức. Ở trong Duy Thức Học đó, Bạch Tịnh Thức là cái thức thanh tịnh, trong sạch, trắng trong. Rồi bây giờ nói vậy thì tôi hỏi bây giờ cái bản thể, cái chủng tử ác quấy, chủng tử vô minh nó còn đó không? Bạch nước rồi, sạch hết. Nhưng mà tử nghĩ rằng nó sẽ bạch đa số của số người hỏi ta không tìm hiểu tới gốc, nó là bạch tính thức là sạch hết trơn, không còn gốc vô minh mê mờ nó nữa. Nhưng xin thưa, vẫn còn, Đức Phật cũng vẫn còn. Rõ ràng không? Nếu không còn ở gốc đó thì rút cái ngày muốn thị hiện cái cảnh nào đó, thấy không, cái cảnh sân giận, hay là nó thị hiện cái cảnh đi vào cái cảnh thú để hiện loài thú, đi vào địa ngục để độ chúng sinh, như Đức Địa Tạng thì không được. Nếu không có chủng tử nó lấy gì hiện, cái gốc nó không có lấy gì hiện ra, phải không? Có, cái chủng tử vẫn còn. Ta nói bạch tỉnh thức thì bây giờ xin nói con tử chỗ này nó ngộ chỗ này. Hiện tại đây, cái hình lý này sẽ hay lặp đi lặp lại, bị nó rất tế nhị thôi. Hiện tại đây bây giờ tự thấy có ánh mặt trời ánh sáng này là nó sáng, nhưng mà hồi tối chỗ này có hù à, thấy ha. Rồi bây giờ ánh sáng mặt trời rọi vô này nó sáng trưng, bây giờ tối chạy đâu. Và đây sáng bây giờ chỗ này nó hơi khuất chút cũng tối rồi, nó tối hơn thì ánh sáng nó có ấy đó, nhưng mà ánh tối thời đó tối thui luôn, bây giờ nó hơi mờ mờ, nó hơi sáng này thì bóng tối nó anh nằm đâu, chạy đâu? Nó không chạy đâu chứ. Bây giờ ánh sáng nó hơn thì bắt đầu là nó lên, nó sáng hơn thì cái bóng tối nó tiềm ẩn trong đó, nó tối vấn đề tiềm ẩn nó thôi. Nhưng mà khi mà anh ánh sáng thua, mặt trời lặn, ánh sáng bớt bớt thì anh nổ lên chiếm cứ lại. Thì trên cái đường tu Phật tử cũng vậy, vô minh mê mờ lệch lạc tối tâm, thì bây giờ mình mở cái ánh sáng trí huệ mình lên đầy đủ sáng suốt, tu tập được tốt đẹp, tu tập được quang minh, ha? Rồi thì bắt đầu ánh sáng trí huệ mình mở lên thì cái anh vô minh mê mờ anh cũng tìm trong đó, tìm ẩn nó thôi. Bây giờ Phật tử thắp sáng Đức Phật, mà như sư nói nãy là ngày Đức Phật là 24/54 mà năm này qua năm kia, phải không? Đó. Thì khi nào mà ngài tỉnh giác hoài, tự nhiên ánh sáng mê mờ mà nó tìm ẩn, nó ở đó, nó tìm ở trong đó thôi chứ nó không mất đâu. Nhưng mà ảnh không nổi lên được, vì anh mình cứ thắp sáng lên ngoài, phải không? Thì cái bóng tối, nó bóng tối mê mờ như mình nó không có, không có nổi lên được. Mà ảnh ở vô đó thì ảnh tìm ảnh đó, nó không có hại ai chứ. Nó không có hại ai chứ. Bây giờ ba cái ánh sáng ánh tối mình nói là mình thích sáng cho nó cho nó sáng, rồi mình dễ làm việc, dễ hoạt động, mình không thích tối, ví dụ đi. Nhưng mà riêng cái bản chất ánh sáng và bóng tối nó dung hợp với nhau, nó hài hòa nhau, nó rất thương nhau. Mình và mình ghét, ghét là tại mình thôi chứ bản chất nó không có, nó có vậy à. Thì bây giờ cái vô minh với cái tự tánh Phật của mình á, nó hài hòa, ánh sáng trí huệ và ánh sáng vô minh nó hài hòa nhiếp phục lên nhau lên. Bây giờ mình mở ánh sáng trí huệ rồi tôi ánh sáng sáng thì tôi tìm ẩn, tôi của hài hòa với anh chơi, tôi lung đúc ánh sáng đi à, thì ánh sáng trí huệ mà thắp lên rồi thì vô minh mới mở, nó cũng nằm đó. Cho nên Phật tánh nó đấy là thật tướng của vô minh là Phật tánh, phải không? Thật tướng của vô minh là Phật tánh, tìm ẩn nói đâu có gì lạ đâu. Thì mình hiểu vậy rồi, thì trong mỗi pháp giới đều có hàm chứa trong 10 pháp giới, phải không? Cho nên là ngày nó nhân lên rồi là 100 pháp giới là gì đó. Rồi cái đến đổi, mà cái đến đổi là 1000 cái như thị. Phật tử coi cái đúng là 1000 cái như thị đó. Là cái mỗi pháp giới đó có 10 cái đúng như thế, như thị là đúng như thế đó. Tức là 10 cái như thị, cái như thị là đúng như thế, chứ nói gì. Diệu lý của thật tướng từ xưa đến nay vẫn như như, chẳng hề biến đổi, nên gọi là như. Là tất nhiên là diệu lý của thật tướng, tất nhiên là Phật tử coi cái bản thể nó không hình tướng, không màu sắc, mà nó không như như là cái gì? Nó hình tướng đâu thay đổi. Phật tử thấy hư không mà thay đổi không? Hư không nó không thay đổi. Nên thì cái diệu lý của dạng pháp, tất nhiên là cái bản thể của dạng pháp là kiểu pháp giới tính. Thì từ nào tới bây giờ đó, nó vẫn như như, chẳng hề biến đổi, cho nên gọi nó là như. Đi vào thực tướng mà phải hiện ra thế thế, cho nên gọi là thị. Thế là thị, em như thị là như thế đó. Thì nó là, tôi nói là đi vào thực tướng mà hiện ra như thế thế, nên gọi là thị. Hai chữ như thị là trạng thái của thực tướng, nó phải như như thế thế. Cho nên sư thường thường nói hoài đó, Phật tử thấy thì nói là mình với chư Phật tuy đồng mà dị, tuy dị mà đồng. Đúng rồi, cái nhiều người nói sao không đồng, đồng luôn không dị, dị luôn như dễ hiểu. Ba hồi dị, ba hồi đồng sẽ kỹ. Phật tử thấy bây giờ sư giảng Phật tử hiểu rõ chỗ này chút xíu, chỗ này không giảng được, nhưng mà mình ý niệm được rồi bắt đầu cùng ngộ nhau thì hiểu ý đó nha. Là tuy đồng là cái bản thể mình, bản thể chư Phật, dùng tâm Phật chúng sinh như đồng. Ở nơi cái bản thể là nó không hình tướng, không màu sắc hết, anh đồng, thấy không? Tuy đồng nhưng mà vậy, mình là mình, Phật là Phật, Nghiệp lực mình, nghiệp lực chúng sinh, trong cái tàng thức mình nó không ai giống ai, nó chứa chủng tử không ai giống ai. Đấy không? Tuy đồng mà phải vị, mình là mình Phật là Phật mới thú vị chứ, nếu động hết thì không thú vị. Phật đầy đủ toàn năng, toàn giác, toàn thiện, mình còn mê mờ tội lỗi nhưng mà động cho được. Đấy không có cái đồng nó gì đó. Thấy không vậy? Mà mỗi Phật tử đây có cái gì cho nên, nhưng mà bản thể là gia đồng. Hiểu rõ cho nó. Nhưng mà tuy đồng mà vị, nhưng mặc dù vị khác nhau hết nhưng mà phải có cái đồng. Phải không? Rồi thiếu sắc kỳ, rồi người ta nói là như thị, như thế đó. Như thị đó đương nhiên là phải hiểu nhau à, phải rồi. Mấy người ngộ tâm nhau gật đầu, cùng nhau gật đầu hết là cùng hiểu nhau, lý chỉ nó phải vậy. Chân lý nó phải vậy, chứ không phải nó đồng hết không phải chân lý hay vị hết không phải là chân lý. Nhưng mà nó phải ý niệm nó phải vậy, tuy đồng mà vậy nhưng mà tuy vị mà đồng. Ha. Nó như thị đó. Tôi hỏi tại sao vậy? Nó như thị đó. Nhưng mà cái người nào mà kêu ánh tâm nó cùng ngộ với nhau cho đó, đồng gật đầu nhau chấp nhận nó như thị, nó phải vậy thôi. Ha. Chứ không thể nó khác được. Đúng ra cái chỗ đó đâu có giải được. Nhưng mà bắt buộc người ta giải thì người ta nói nó như vậy, phải giải như vậy, tuy đồng mà vậy, tuy vị mà đồng. Ha. Như thị là trạng thái của thực tướng, nó phải như thế thế. Mỗi một pháp giới phải có 10 cái như thị, thì 100 pháp giới thành cái 1000 cái như thị. Hồi nãy Phật tử đó, mỗi một cái pháp giới đó, thì tất nhiên là 10 pháp giới, không ra 10 pháp giới, mà trong mỗi pháp giới đó, là nó có tiềm ẩn 10 pháp giới kia, phải không? Thì là 100 pháp giới, mà một trăm pháp giới này là mỗi pháp giới nó có gì 10 cái như thị, thành ra 1000 cái như thị. Ủa, học từ Phật tử mệt đó, nhớ mệt đó, nó phải vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi sẽ chỉ Phật tử cái nó gọn hơn, đừng cần nhớ rạch rạch, nhưng mà cứ việc để tâm thanh tịnh luôn, để tâm thanh tịnh sẽ chỉ gì đó, thấy nghe để tâm thanh tịnh, đừng có tâm phân biệt, thì nó trở về, nó tìm ẩn hết trong cái này. Mình giải là phải giải hết ra cho mình thấy cái báo quý cho đó. Nhưng mà tới tu nó không phải vậy, không đòi hỏi phải nhận hết, phải hiểu rõ. Vậy thì 10 cái như thị là như thế nào? Là 10 cái thị là như thị tướng, như thị tính, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu kính. Là cái gì cũng có gốc có ngọn, nên là bản mạc cứu kính đẳng. Từ gốc đến ngọn đều rốt ráo bình đẳng. Xem trong kinh Pháp Hoa đó, thì Phật tử thấy 10 cái như thị là như thị tướng, thì tính nó như thị đó. Nó như thế, cái tướng nó như vậy đó. Từ trong bản thể nó phải hiện ra tướng. Nếu đầy đủ duyên nó hiện ra tướng. Thấy không? Như thị tánh, tướng từ tánh hiện, thể từ lý hiện. Ủa, cái tướng từ lý hiện thì nó không có, nó phải vậy thôi. Thấy không? Đó. Thì cái bản chất tự tính nó như vậy đó. Rồi trong cái tính đó, hay là kêu làm cái pháp với tính, hay là trong cái thể là cái thể chất hay cái bản thể, trong cái lực là nó có đầy đủ lực dụng, trong cái tác là trong cái hành động nó có luôn luôn đó, khi khởi lên rồi nó có cái hành động, có những cái tác động gian pháp gian vật gì đó, mà luôn luôn gian pháp nó có nhân rồi có duyên, như thị nhân như thị duyên, cái nào khởi ra rồi nó cũng phải có nhân duyên nhau chứ, chứ không phải không mà nó thành. Bây giờ cái hộp lúa Phật tử gieo xuống đất muốn ra cái quả là có nhân có duyên, nếu không có duyên thì không thể nào mà ra quả được. Bây giờ hộp lúa Phật tử để phơi khô hoài không thể nào mà thành ra quả, mà lúa để nặng kiểu nó thành ra lúa nặng kiểu mà để cho mình gặt hái mùa sau được nhiều chứ, phải không? Mà là khi mà hộp lúa nhân phải gieo dưới đất là duyên, rồi đất rồi cái duyên, rồi phải có nước, rồi có phân, rồi cái người săn sóc nữa. Dùng nước phân cần giống là chỗ đó là bây giờ thường thường cái cuộc người ta làm lúa đồ, thường bây giờ xã hội chủ nghĩa thì thường thường nhắc mình 4 cái câu đó, là phải nước phân cần giống, có giống là cái nhân rồi, phải có nước vô, rồi phải có cái cần, cái sự cần làm việc của mình, ăn cần mà lo săn sóc nữa, chứ không phải gieo để bỏ lúng nó thúi ra, phải không? Thì phải đầy đủ, phải có đầy đủ nhân đầy đủ duyên rồi mới hợp lại mới ra cái quả. Nó thành ra ta nói là phải có như thị nhân, như thị duyên, như thị quả đó. Ba cái này nó liên lụy nhân duyên quả, rồi quả rồi có báo nữa. Rồi bản mạc cứu kính là cái gì cũng có gốc có ngọn, bởi cái gì mà không có gì mà sao sanh ra rồi mà nó không có gốc hết trơn. Cái cây nó có gốc rồi có ngọn. Rồi bây giờ mình sanh ra rồi phải có gốc là gì, là bản chân tâm của mình, pháp thân của mình. Mình gieo nghiệp rồi mới ra cái thân này, phải không? Rồi cái vọng tưởng mình nó có gốc cũng từ tâm ra, cũng có gốc. Ba mình ta đã kêu là, cái đó kêu là như thị bản mạc cứu kính đẳng. Là Phật tử hiểu hiểu rõ cái này không? Chắc hồi đó ít nghe này ha. Ít giảng này mà xin nói rồi đấy. Xin nói lại nè, để cho thấm một phần thôi rồi chỉ Phật tử nghe là dễ tu lắm, không Phật nhớ. Mà cái câu này Phật tử thường nghe sư giảng hoài nha. Mười pháp giới, mỗi niệm mình khởi lên không có gì ra mười pháp giới, đó không? Mỗi niệm mình khởi tưởng lên. Xin nói lại là đó, sư có giảng rõ đó là nếu mình niệm tưởng quấy ác hại cha hay mẹ thì cái niệm tưởng này niệm tưởng địa ngục. Thì khi bỏ thân này phải vào địa ngục, và ngay nơi đây mình cũng bị ở trong cái cảnh địa ngục trên tâm mình rồi. Nếu mình niệm tưởng khởi lên là nhân nghĩa lễ trí tính, là niệm người, niệm nhân, thì hiện tại mình sống trên tròn vẹn cái loài là cái pháp làm người của mình. Và khi mình bỏ xác thân này mình tái kiếp ra lại cũng làm người nữa, nếu giữ cái niệm đó. Rồi hay là bây giờ mình khởi lên cái tâm mình niệm cảnh giới Phật, là cảnh giới Phật có hai trường hợp, là ngộ bản tâm, mình sống bản tâm, mình là niệm cảnh giới của Phật. Và điểm thứ hai là mình nguyện về cõi Phật, cũng niệm cảnh giới của Phật. Mình niệm Phật và nguyện về cõi Phật là niệm cảnh giới của Phật. Thì tùy tâm niệm của mình, thì luôn luôn cái tâm niệm mình khởi, mình tùy lựa chọn những cảnh giới của mình đi. À, mình hướng thượng, hướng tâm chỗ nào là mình được ở cảnh giới đó. Thì khi Phật tử hướng thượng rồi, Phật tử niệm tưởng vậy rồi, thì không ra ngoài cái mười pháp giới này. Thì trong một trong mười pháp giới này, mỗi pháp giới là nó tiềm ẩn trong mười pháp giới đó. Trong cái này nó có cái kia, thì mỗi pháp giới nó tiềm ẩn trong cái mười pháp giới. Thấy không? Thí dụ như bây giờ thí dụ là tại cảnh địa ngục, thì trong đó nó có địa ngục quỷ súc sanh atula nhân thiên tinh văn dưỡng tác của tác Phật. Biết địa ngục cũng có tự tánh Phật của mình chứ, phải không? Mình trong cái địa ngục, cái tâm mình địa ngục, nhưng mà cũng có tính giới trời nhá, tiềm ẩn trong tâm mình chứ đâu khác xa đâu. Nhưng mà cái tâm địa ngục mình mạnh, nó phải ở chịu cảnh địa ngục, mình chịu hình phạt một thời gian nào đó, đúng không? Thì trong một cảnh giới nó có 10 cảnh giới khác. Thì ví dụ như trong cảnh giới trời, cảnh giới thiên, thì trong đó nó có địa ngục là quỷ súc sanh atula nhân thiên tinh văn dưỡng giác của tác Phật đó ha. Thì bây giờ đó, 10 phần 10 pháp giới này nó nhân rộng ra lên là 100 pháp giới, phải không? Bây giờ 100 pháp giới mình, trong cái mỗi 100 pháp giới này, mỗi cái pháp giới là nó có 10 cái như thị, phải không? Tụi nhân lên ngàn có gì đâu, trong mỗi pháp giới là có 10 cái như thị, tụi nhân lên ngàn. Thì bây giờ sẽ nói lại mà 10 cái như thị đó là như thị gì? Như thị tướng, như thị tính, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu kính đẳng. Thì nó ra 1000. Cái đó là dễ hiểu ha, cũng được chứ không phải khó hiểu lắm, nó như vậy đó. Thì trong niệm tưởng mình nó có đầy đủ trong đó hết trơn. À, 1000 cái như thị mà chẳng khá bảo rằng nó là cái thực có. Nó có đủ hết trơn mà tự nhiên, nhưng mà chẳng toàn nó thực có là gì, là tiếng nhiên đừng nó tuy dễ nhưng nó có tướng. Nếu nhập vào bản thể nó không có tướng, nhưng mà nó có đầy đủ hết. Nhưng mà khi nhập vào bản thể rồi nó không có tướng gì hết trơn, không có tướng có hình hết trơn. Cho nên bảo rằng nó là cái thực có. Nó không phải là hình tướng của những cái mình suy nghĩ. Cái chỗ đó, cái bản thể đó, nó không phải hình tướng mà mình suy nghĩ được. Nếu mình suy nghĩ ra cái tâm, vọng tâm mình rồi, đó không? Tệ. À, không phải là cái hình tướng của những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, bằng chữ viết, câu văn. Thế mà những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, chữ viết, câu văn đều không có tự tính nếu không có nó. Bây giờ tự thấy, cho nên ta nói là khi mà cái tâm mình á, lời nói không tới, suy lường không tới, suy nghĩ không tới, lời viết không tới, câu văn không tới, thì nó trời cái gì khó quá. Cái gì mà nó không có tới, lời nói không tới, và câu văn viết không tới, diễn đạt không tới, suy nghĩ không tới, rồi bây giờ sao mà ngộ quán tâm. Nhưng mà lại dễ ợt à, bây giờ Phật tử lặn đã, nó ngộ nó hiện hữu ở đây, mà mình lặng lẽ mình thấy nghe, mình đừng khởi tâm phân biệt, đừng suy tính. Nó đó, cái đó, cái đâu khó đâu. Nhưng mà đâu mình phân biệt, bắt đầu trật rồi, là phải ý thức rồi, mình suy nghĩ cái bằng ý thức rồi. À, nó có nhiêu thôi, chuyện mình nói thì dòng do khó khăn, mình nói không tới, viết không tới, thế là suy nghĩ không tới, mình tưởng đâu nó khó khăn, trời ơi tôi nói không được, tôi viết không tới được, chắc nó sai vậy đó, mà nhà gần kịch à, nó gần hơn cái gì gần nữa, nó dễ hơn cái gì dễ nữa. Nhưng mà mình cái luận biện cái gì rồi phải nói vậy ha, cái tâm mình nó vậy đó. Phật tử nghe hoài á, nó ngộ lắm, nói vậy đó. Chứ hồi đó chính sư nói là chính hồi mình mới học đạo, mình coi kinh Phật đó, hết sức khó khăn rồi, không biết lời nói không khó mà dối không tới, suy nghĩ không tới, không biết anh ở đâu đây. Được nghe phải không? Nếu mình học đạo mới rồi mình nghe người ta, nhất là bên ngoài mà ta mới học đạo mà nghe kinh Đại Thừa là ta sợ chứ. Anh dữ dằn lắm, anh khó khăn vô cùng, anh sâu xa vô cùng, nhưng mà nói sự thật anh không có sai hết, anh không có gì hết trơn. Anh hiện hữu với mình hoài à, mình đừng phân biệt, đừng suy nghĩ, đừng tính toán hết trơn à, anh hiện à, anh như mình đó đó, thế thôi, có gì đâu mà khó đâu. Mà đừng suy nghĩ không phải nói là ý thức nó kỳ vậy đó. Nhưng mà Phật tử rồi nói cái này là thế mà những cái mình suy nghĩ, mình phân biệt, mình nhận biết, chữ viết đều không có tự tính nếu không có nó. Chẳng hạn như bây giờ sẽ nói Phật tử nghe cái câu mà nếu mình viết đó, mình viết được, phải có nó viết mới được, nhưng mà chữ viết ra là duyên hợp rồi. Chẳng hạn bây giờ sẽ nói là cái nhà đó là duyên hợp rồi, chứ đâu phải thiệt đâu, nó duyên hợp. Nhưng mà trong cái nhà này nó có bản chất của bản thể của vũ trụ không, điều pháp giới tính. Cho nên mấy vị câu đó là mấy vị thường thường mấy vị hỏi đạo nó nhờ thầy từ bi chỉ con tự thánh Phật, đó là các ông hỏi đó, đó là chỉ cái gốc đó, cái là hỏi tự thánh Phật không phải. Nhưng mà cái bản thể, cái bản chất, cái ông giác biết ông hỏi tôi đó là cái đó đó, có nhiều có gì đâu, đó đó à, cái mà ông biết ông hỏi tôi đó à, nhưng mà cái đó đâu hình tướng màu sắc gì đâu. Nhưng mà cái ông biết hỏi tôi là cái duyên hợp, nó không tự tính, nhưng mà cái tự tính là cái giác biết của ông đó, là cái pháp cái tính của nó đó. Cái lời hỏi ông, nếu không có cái đó là ông lấy gì ông hỏi, tự thấy không à, nó ngộ chút xíu vậy thôi à. Cho nên nếu mà mình không khéo đọc kinh nó mệt lắm, mệt dưới cái chỗ này lắm. Tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, mà nó tức là hết thảy mọi pháp, mọi sự, mọi vật. Đó. Tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, cái hình nhà, hình cửa, hình cây, hình cối, hình thân mình, nó không phải nó. Nhưng mà nó à. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bị sư nói Phật tử nghe là nó là chỗ này là rất dễ hiểu. Là bản thể là nước, khi mà duyên gió vô nó ra muôn ngàn biển sống, khi có duyên gió vô nó nổi là hiện tượng, sống là hiện tượng rồi. Nhưng tất cả mọi hình tướng của lượng sống đó, muôn ngàn lượng sống khác nhau đó, nó có ngoài bản thể nước không? Không. Nước là gốc. Thì bây giờ hình mình, hình người, hình thú vật, hình nhà, hình cửa, hình cây, hình cối cũng gì? Từ bản thể ra hết. Nếu không có nó là không có mình, không có nhà, không có cửa, không có cây, không có giả pháp. Vậy hiểu chưa ha? Đó, thì nói vậy đó. Thì bây giờ, nói tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, mà nó tức là hết thảy mọi pháp, mọi sự, mọi vật. Thí dụ đó, Phật tử dễ hiểu chứ, đọc cái câu này là nếu Phật tử không có ai, thí dụ đó ràng là chết thì câu này. Phải không? Nó lái qua là rắc rối vậy đó. Nhưng mà phải vậy thôi. Nếu mà thí dụ là rõ ràng vậy thôi, không có gì cả. Vì nó chẳng phải là mọi hình tướng, cho nên nó không có hình tướng. Nó không hình tướng, cho nên nó là tất cả mọi hình tướng. Nhưng mà nó là bản chất, nó không hình tướng nào hết. Nhưng đầy đủ nhân duyên nó sẽ hưởng ra, hiện ra đầy đủ hình tướng khác nhau. Cái bản thể nước trong lặng nó có hình tướng nhất, nhưng mà duyên gió vô thì đừng sống lớn, đừng sống nhỏ, sống gì vừa. Tùy duyên mà nó hiện. Gió thổi mạnh á, gió thổi mạnh á, thì nó hiện đừng sống lớn, và mấy thước, trăm thước, mấy chục thước có. Ha, nó hiện lên, nó nổ lên cao mấy chục thước có đó, vừa mấy thước có đó. Nhưng mà sao mà anh gió duyên gió phổ lăng tăng mà tôi hiện chấp vô cho coi. Tự nhiên nó hiện à. Thì cái hình tướng mình, hình tướng người, hình tướng vạn pháp cũng như thế. Vì nó chẳng phải là mọi hình tướng, cho nên nó không có hình tướng. Nhưng nó tức là mọi pháp, cho nên hình tướng nào nó cũng có. Nó tiềm ẩn vạn pháp thế gian. Thành ra hình tướng nào nó cũng có nó trong đó. Bất đắc dĩ chẳng biết gọi nó là gì, nên miễn cưỡng gọi nó là thực tướng vậy. Đấy, nó là cái tướng chân thật. Bây giờ không biết nó là gì đâu. Nó tùy duyên nó hiện ra. Bây giờ mình nói cây, thì cái tùy duyên cây nó hiện ra, chứ cây không phải là thật tướng. Phải không? Cây nó là giả tướng. Rồi đâu phải nó hiện cây không đâu. Nếu tùy duyên khác nó hiện ra con heo, con bò, rồi tùy duyên nó hiện ra mình, người này người kia, thì cũng từ cái bản thể cái phần nhất chân pháp giới hiện hữu lên hết trơn. Mà bây giờ không biết ảnh linh động quá, ảnh hay ho quá, ảnh hiện đủ hình đủ tướng hay quá, không biết gọi anh gì thôi, bây giờ mình gọi là thật tướng này. Đó cái tướng chân thật. Còn cái mà ảnh hiện lên hình này tướng kia là giả tướng, bị có sanh cái gì có thay đổi. Ảnh hiện lên cho hình tướng thay đổi chơi, nhưng mà ảnh không thay đổi. Rồi cái chỗ đó là tự phải để ý. Mà ảnh đó là mình, ảnh đó là mình đó, không phải là tức là pháp thân mình đó. Thể chất của thật tướng chẳng phải yên lặng, mà chẳng phải soi sáng, mà lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng, vẫn soi sáng mà thường yên lặng. Bất tử nói sao mà kỳ cục vậy? Thể chất của thật tướng chẳng phải yên lặng. Sao kỳ vậy? Là phải tự ý chỗ này. Nếu mà cái thể chất, cái bản chất của thật tướng nó yên lặng không thì nó vô vị. Thấy không? Nó chẳng phải yên lặng, tất nhiên là nó tịch không. Không được cái chân tâm mình thật tướng không phải là tịch không. Thật tự ý chỗ này. Nếu có phần tịch không mà nó nghiêng đổ rồi, kêu là có định mà thiếu huệ rồi. Thấy không? Có tịch mà thiếu chiếu rồi. Cho nên nó là chẳng phải soi sáng. Nếu mà chiếu không, không được. Nếu mà nó bản thể của thực tướng mà chiếu không, không được. Hay là tịch không, không được. Tự ý chỗ này không? Cái này là tôi nói muốn nói là tự phân tách ra. Nó mà thực tướng mà tịch không, không được. Mà nói thực tướng mà là chiếu không, không được. Cho nên nói gì mà lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng là đúng. Mà lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng là luôn luôn hai cái này nó nhập đôi là mới được. Yên lặng mà soi sáng hay là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, đây là bản chất của tịch tướng. Đó không? Hay là tôi nói là vẫn soi sáng mà thường yên lặng, tịch chiếu chiếu tịch. Đó. Vẫn soi sáng mà thường yên lặng là vẫn thấy nghe hết, vẫn soi sáng thấy nghe hết, chửi tôi biết chửi, nói ngọt biết ngọt, nhà tốt biết nhà tốt, xe tốt, xe xấu biết xe xấu, nhưng mà vẫn lặng lẽ, đó không? Soi sáng là thấy biết hết, nhưng mà vẫn lặng lẽ trong đó mới được. Chớ mà như vậy là không lặng lẽ, lưu quý Phật tử nói, thưa sư bây giờ sao không lặng lẽ? Tôi thấy xe hơi nào tốt, tôi chạy, tôi đòi xe đó, tôi thấy nhà lầu cao, tôi thích cái đó thì tất nhiên là không có lặng lẽ. Còn thấy xe hơi là ta chạy và chạy, đó là chiếc xe hơi đồ quyển giả, thấy nó cái hình tướng nó vậy, mai mốt nó cũng sanh diệt tiêu hoại. Kể thấy nó chạy tâm tôi vẫn lặng lẽ thanh tịnh, đó là không có gì, đó là Phật Thánh thôi. Thế nhà tôi nghe bà chửi tôi cũng như vậy, tôi nghe thấy ta ở nhà lầu cao mấy tầng, tôi ở nhà lá sập sẹp, tâm tôi cũng vậy, đó là thấy rõ hết, kia là nhà lầu, đây là nhà lá, nhưng mà gì vẫn lặng lẽ, trường bình thường tâm, chỗ lặng lẽ là bình thường tâm. Còn bây giờ mình thấy nhà lầu, mình nhiếp, mình chạy theo, mình nói mình kiếm tiền, mình dòm, nó xăm soi hoài, tất nhiên là mất bình thường rồi. Thấy không? Nó mất bình thường là vậy đó. Vì nó soi sáng mà yên lặng, nên miễn cưỡng gọi nó là chỗ ở thường còn, yên lặng, sáng ngời, và thường tịch quang độ. Độ là cái cõi đất, nghĩa rộng là chỗ ở yên thân. Cho nên đã có thân thì phải có độ, là chỗ đi yên thân. Tất nhiên là thường tịch quang độ, hay là thường tịch quang tịnh độ, là chỗ cái miếng đất mà để cho mình yên thân. Tất nhiên là hay là thật báo trên yên độ, hay là đồng cư tịnh độ, thì nó cái độ là thổ, là miếng đất đồng cư tịnh độ. Mình về cho nó, mình ở những cái bốn độ đó, trang nghiêm tịnh độ, thật báo trang nghiêm, hay là thường tịch quang tịnh độ. Đó là mình có thân là phải có chỗ để mình yên thân. Tất nhiên là nữa liên quan quá sanh là mình có thân rồi. Nói lại chỗ này, vì nó soi sáng mà yên lặng, nên miễn cưỡng gọi nó là chỗ thường còn. Nó soi sáng mà yên lặng, tất nhiên là làm sao mà Phật tử, cái này dễ không? Bây giờ đừng có nhớ cái 1000 cái như thị, 100 pháp giới gì cho mệt. Bây giờ Phật tử làm sao mà như vậy? Nó tiềm ẩn trong đó hết rồi. Nha. Là ta hỏi 100 pháp giới, 1000 cái gì thị để chi vậy? Để mình biết rằng cái chỗ đó nó thường chiếu sáng, nó đầy đủ hết cái chân tâm mình, nó đầy đủ cả đó trên. Nhưng mà bây giờ Phật tử làm sao mà cái thể hiện tinh thần này, tôi thấy tôi nghe nhưng mà tâm vẫn lặng lẽ thanh tịnh. Tôi soi sáng biết hết nhưng mà vẫn lặng lẽ thanh tịnh. Tôi nghe hết nhưng lặng lẽ thanh tịnh. Tới đó rồi bây giờ như vậy đó, bị lặng lẽ thanh tịnh rồi bà tưởng nó như vậy thì không là không tính toán không làm gì được hết sao? Không, cái thể hiện chân tâm mình không có đòi hỏi mình mà nói là thanh tịnh là thanh tịnh hoài, thanh tịnh còn gì để cho phần chiếu là mình tính toán được. Nhưng mà cần suy nghĩ tính toán cái gì là ở trong tâm mình suy nghĩ ngay cái chuyện đó thôi, phải làm gì phải làm gì, ngay cái chuyện đó rồi khi mà cái chuyện qua rồi thôi để tâm lặng lẽ thanh tịnh làm. Còn cái lỗi của mình là mình khi cái chuyện đó mà mình đương làm chuyện này, mình tính chuyện này mà cái tâm mình còn bâng quơ nghĩ nhiều chuyện khác, đó là cái lỗi. Kêu một đầu mà thêm đầu, thế thôi chứ không có gì cả. Chứ không cho Phật tử tính toán sao? Cho chứ, cần tính mình cần điểm mình mới làm việc sống cuộc đời được chứ. Đi chợ phải kiếm bữa nào mình phải mua mình ăn canh hay ăn đùi xào gì hay cải gì mình mới tính được chứ. Nhưng mà thôi tính là 5-3 phút thì thôi, nghỉ để lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật chứ đừng nghĩ tính gì thêm nữa. Thừa ông tám chịu cái đó thôi, phải không? Thì luôn luôn mình tính rồi là phần chiếu, mình buông rồi là phần tịch, hai cái nó tiềm ẩn chứ đừng có tính tính hoài mà không cho nó tịnh, nó tịnh nó nghỉ. Có nhiều bà đi chợ về nghe đủ chuyện hết trơn rồi buồn phiền ở chợ, về nhà rồi mệt quá nằm võng toàn đang tôi nghỉ à, nghỉ mà nói chuyện qua bữa đó, gặp hai nhỏ nó chửi dữ quá, hai nhỏ hàng nó chửi lộn tùm lum, chuyện không đáng chửi nó chửi qua được rồi, qua bên rồi móc túi nữa rồi gặp móc túi ta rượt quá rượt được ghiêng lên rồi kia rồi chửi nó lấy xe đạp mình ta rượt, ôi đủ chuyện hết trơn. Đừng giờ nó nghĩ mà nói chuyện hoài kể tâm tâm nó phát ra đủ thứ mà nghĩ đâu, đâu cho nó nghĩ. Mà Phật tử nghĩ không có rồi riết rồi tới già rồi lẫn lộn gì đó, không cho nó nghĩ mấy chục năm rồi mà không cho người ta nghĩ, bắt ta làm việc hoài không cho nghĩ là sao? Phải không? Thì phải cho nó nghĩ, bởi vì chưa Phật tánh ta thanh tịnh sáng suốt là ta khôn, làm việc rồi nó cho nó nghĩ chiếu rồi phải tịnh. Thì đi chợ vậy mà còn đi ăn giống nghĩ thì cứ thanh tịnh niệm Phật để yên lặng thanh tịnh rồi niệm Phật đi, có chuyện gì đâu là cho nó nghĩ đó. Còn mình nghĩ kể chuyện tùm lum tà la chuyện này kia về kể người này kia rồi đâu có cho nó nghĩ.